Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trước khi mãn nhiệm, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Michelle Steele đã vận động Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn thông qua dự án bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos vào giữa tháng 12, 2024. Bà Steele mãn nhiệm vào ngày 3 tháng Giêng, 2025. Lê Hữu Minh Tuấn, một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đang thụ án 11 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, trong điều kiện sức khỏe được gia đình nói là sa sút nghiêm trọng. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos cho biết trong một thông cáo, ông Tuấn đã trải qua thời gian bị cắt đứt liên lạc và có thể bị cấm liên lạc, kể cả với gia đình. Theo quy định giam giữ của chính quyền Việt Nam, ông Tuấn được phép gửi 2 lá thư về nhà mỗi tháng. Tuy nhiên, gia đình ông ấy chỉ nhận được 4 lá thư của ông gửi trong 5 tháng qua, tính từ tháng 6 đến tháng 10, 2024. Ủy ban này cho biết thêm rằng sự khác biệt này làm dấy lên mối quan ngại đáng kể về khả năng kiểm duyệt và những hạn chế bất hợp pháp có thể xảy ra đối với sự liên lạc của ông. Theo thông cáo của Ủy ban Tom Lantos, Tổ chức Văn quốc Hoa Kỳ là đối tác vận động cho việc bảo trợ ông Tuấn thông qua dự án bảo trợ quyền tự do. Ông Tuấn bị chính quyền bắt giam vào tháng 6, 2020 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, quy định theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự vì các bài viết của ông trên mạng xã hội. Văn quốc Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo vào giữa tháng 12, ông Tuấn đang phải chịu án oan 11 năm tù vì viết về nhân quyền. Ông đã bị từ chối tiếp cận dịch vụ y tế thích hợp mặc dù sức khỏe của ông đang xấu đi nhanh chóng. Văn quốc Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do nhân đạo cho ông Lê Hữu Minh Tuấn và đảm bảo ông được chăm sóc sức khỏe y tế ngay lập tức, cũng như tất cả các nhà văn, nhà báo, nhà bất đồng chính kiến khác đang bị cầm tù vì quyền tự do ngôn luận. Tổ chức của Mỹ viết không ai phải đối mặt với án tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và yêu cầu họ đưa ra bình luận về thông báo của Ủy ban Tom Lantos và Văn quốc Hoa Kỳ nhưng chưa được phản hồi. Nhà hoạt động của tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung chia sẻ nhận định với VOA.
Bản thân tôi rất là vui khi mà thấy bà Michelle Steele, khi mà nhiệm kỳ của bà chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc, nhưng bà vẫn bảo trợ cho Lê Hữu Minh Tuấn ở trong cái chương trình Tom Lantos của Hạ viện Mỹ để bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Thì bản thân tôi ngày xưa cũng được ở trong chương trình này do ông dân biểu Alan Lowenthal bảo trợ. Thì tôi mong rằng là Lê Hữu Minh Tuấn cũng sẽ được may mắn giống như tôi là sẽ được trả tự do sớm trước thời hạn.
Bà Lê Thị Hoài Tâm, chị của ông Tuấn, cho VOA biết, từ ngày nhập trại xuyên mộc trong 2 năm liền 2022-2024, tình trạng sức khỏe của Tuấn ngày càng tệ và có những chuyển biến xấu, phát sinh nhiều bệnh. Bà nói thêm rằng ông bị rối loạn tiêu hóa kèm hội chứng ruột kích thích có tiêu chảy và bệnh trĩ. Trong văn thư phản hồi Liên Hiệp Quốc vào đầu tháng 11, 2024, chính quyền Việt Nam nói rằng tình hình sức khỏe của ông ổn định và ông tham gia các hoạt động bình thường trong trại giam. Ngoài ra, phía Việt Nam bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Tuấn bị giam giữ vì thực hiện các quyền tự do ngôn luận hay là vì người bảo vệ nhân quyền. Hà Nội khăng khăng rằng ông đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thông qua các bài viết có thông tin sai lệch trên mạng, vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo chỉ số tự do sáng tác 2023 của Văn quốc Hoa Kỳ, Việt Nam là nơi giam giữ các nhà văn thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc, Iran và ngang hàng với Ả Rập Xê Út, với 19 nhà văn nhà báo đang bị cầm tù hoặc bị giam giữ trong 2023. Dân biểu Steele thuộc Đảng Cộng Hòa kết thúc hai nhiệm kỳ của bà hôm 3 tháng Giêng 2025, sau 4 năm đại diện cho địa hạt 45 của bang California, nơi có đông đảo cử tri gốc Việt sinh sống. Bà thất cử với kết quả vô cùng xích sao trước ông Derek Trần, thành viên của Đảng Dân Chủ, người gốc Việt đầu tiên ở bang California, trở thành dân biểu liên bang Hoa Kỳ trong kỳ bầu cử tháng 11, 2024. Ông Derek Trần tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng Giêng 2025.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 5 tháng 1 cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan đến đợt bùng phát bệnh viêm phổi do virus mới gây ra ở người tại Trung Quốc. Trong một tuyên bố ngày 6 tháng 1, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết sẽ cập nhật và chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin chính xác, toàn diện, Straits Times và truyền thông trong nước cho biết. Theo Cục Y tế Dự phòng, vào ngày 2 tháng 1, một số nền tảng trực tuyến nước ngoài đã báo cáo về một đợt bùng phát ở Trung Quốc với nhiều ca virus gây viêm phổi trên người. Các báo cáo chỉ ra rằng căn bệnh này lây lan nhanh chóng, biểu hiện các triệu chứng tương tự như cúm và COVID-19. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng sức khỏe tiềm ẩn sau đợt bùng phát dịch COVID-19 vốn đã trở thành vấn đề toàn cầu trong cùng thời kỳ vào năm 2020. Ngoài ra, các hình ảnh của bệnh viện quá tải ở Trung Quốc do nhiễm virus và các báo cáo về tình trạng khẩn cấp và các lò hỏa táng quá tải đã được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, theo Straits Times. Sau khi nhận được thông tin này, Cục Y tế Dự phòng đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế IHR của Trung Quốc. Bộ này cho biết, cho đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức về dịch bệnh ở Trung Quốc, cũng như chưa xác định độ tin cậy và tính hợp pháp của các tin tức được lan truyền trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Cục Y tế Dự phòng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh do virus gây ra ở Trung Quốc. Cục sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và đầu mối IHR tại Trung Quốc để cập nhật thông tin và chủ động cung cấp thông tin chính xác và toàn diện nhằm ngăn ngừa sự hoảng loạn không cần thiết, đồng thời đảm bảo cảnh giác và thận trọng trong giai đoạn đông xuân hiện tại là thời điểm thuận lợi cho sự lây lan của các tác nhân gây bệnh đường hô hấp. Hiện tại, Trung Quốc đang vào mùa đông, thời điểm thường xảy ra tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp gia tăng. Các tác nhân gây bệnh chính bao gồm virus cúm theo mùa, virus hợp bào, hô hấp ở trẻ em và virus gây viêm phổi ở người. Vào ngày 3 tháng 1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp đang lây lan ở nước này là bệnh thường quy, không phải là sự kiện y tế bất thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ngày 3 tháng 1 rằng nhiễm trùng đường hô hấp có xu hướng đạt đỉnh vào mùa đông ở Bắc Bán Cầu, và bà Mao cho rằng các bệnh có vẻ ít nghiêm trọng hơn và lây lan ở quy mô nhỏ hơn so với năm trước. The Voice of America, VOA. Nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,09% vào năm 2024, lên 476,3 tỷ đô la, vượt xa mức tăng trưởng 5,05% của năm 2023. Nhờ vào xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, theo thống kê mới nhất được Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam công bố hôm 6 tháng 1. Báo cáo cho biết, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng 7,55% trong quý tư, là mức tăng trưởng theo quý nhanh nhất trong vòng hơn 2 năm. Theo Reuters và AFP, quốc gia Đông Nam Á vốn là một trung tâm sản xuất của khu vực, đã được hưởng lợi từ sự phục hồi tiêu dùng toàn cầu, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão mạnh nhất châu Á vào năm ngoái. Tăng trưởng cả năm đạt 7,09%, vượt qua mục tiêu chính thức của chính phủ là 6,5% và ước tính trung bình 6,7% của các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát riêng của Bloomberg. Tốc độ tăng trưởng cao mang lại cho đất nước động lực quan trọng cho năm 2025. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, được AFP dẫn lời, nói tại cuộc họp báo hôm 6 tháng 1. Việt Nam đã kiếm được 405,53 tỷ đô la từ xuất khẩu vào năm 2024, chủ yếu là từ các sản phẩm dẫn đầu là hàng điện tử, điện thoại thông minh, hàng may mặc và nông sản, ghi nhận mức tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, vẫn theo báo cáo. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Nhập khẩu tăng 16,7% lên 380,76 tỷ đô la vào năm 2024, dẫn đến thặng dư thương mại là 24,77 tỷ đô la. Sự phục hồi mạnh mẽ trong tăng trưởng cũng được hỗ trợ bởi việc chính phủ tăng nhập khẩu than để phát điện nhằm tránh lặp lại tình trạng thiếu điện của năm trước, theo Reuters. Lượng than nhập khẩu vào năm 2024 tăng 24,8% so với năm trước, lên 63,8 triệu tấn, trong khi sản lượng điện trong năm tăng 9,6% lên 293,3 tỷ kWh. Vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng 9,4% trong năm ngoái lên 25,35 tỷ đô la. Giá tiêu dùng bình quân năm 2024 tăng 3,63%, trong khi sản lượng sản xuất công nghiệp tăng 8,4%. Sau khi các dữ liệu trên được công bố, các chỉ số chứng khoán chuẩn của Việt Nam đã tăng 0,13% tính đến giữa trưa 6 tháng 1, theo ghi nhận của Reuters và Bloomberg. Việt Nam đã đạt mục tiêu tăng trưởng 8% cho năm nay, một mục tiêu mà theo lời bà Hương là một thách thức rất lớn. Được xem là một ngôi sao tăng trưởng của châu Á, nhưng Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với áp lực giá cả và nhiều thách thức theo các chính sách của chính quyền Trump đối với mục tiêu 8% mà Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa mới đặt ra vào tháng trước, mặc dù mục tiêu chính thức do Quốc hội đặt ra là 6,5% đến 7%, theo nhận định của Bloomberg. Các quan chức chính phủ Việt Nam vốn đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên thuế quan mới có thể xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự đoán những gián đoạn có thể xảy ra đối với thị trường toàn cầu. Bloomberg dẫn lời bà Nguyễn Thu Oanh, trưởng phòng thống kê giá cả của Tổng cục Thống kê cho biết tại cuộc họp báo. Bà Oanh nói, chủ nghĩa bảo hộ và rào cản thương mại gia tăng sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại và phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. Bà nói thêm rằng, nhưng điều này có thể thúc đẩy áp lực, lạm phát và đồng thời làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như gây ra sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Trong khi đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nói, Việt Nam nằm trong số các quốc gia lo ngại về kế hoạch của Tổng thống đắc cử Donald Trump khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai từ ngày 20 tháng 1 tới đây. Ông Trump từng đề cập đến việc áp các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Bà nói, khi ông Trump nhậm chức, thông điệp của ông ấy sẽ rõ ràng hơn nhiều và chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị cho những thay đổi trong nhiệm kỳ của ông ấy. Việt Nam kỳ vọng đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục chảy vào đất nước. Vẫn theo lời của bà Hương, quan chức của Tổng cục Thống kê cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8%, Việt Nam cần kiểm soát linh hoạt các chính sách tài khoá, ổn định tỷ giá hối đoái và lãi suất, và hạn chế giá cả tăng đột biến để giảm thiểu tác động đến lạm phát và đời sống của người dân. Oxford Economics trong một lưu ý hôm 6 tháng 1 nói rằng họ kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng 6,5% trong năm nay, nhưng cảnh báo động lực xuất khẩu dịch vụ có vẻ đang chậm lại. Reuters trích dẫn nhận định của Oxford Economics cho biết thêm rằng, bất chấp dữ liệu tăng trưởng tích cực, những thách thức từ các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản vẫn còn, và tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn xu hướng. This program has come to you from the Voice of America, Washington.